cần một chút sư cô bảo giác nói nốt đi, biên giới nằm ấm.
Mô Di Đà Phật, kính bà thầy, con xin đọc. Biên giới năm ấm. A Nan, năm ấm do năm vọng tưởng tạo thành. Sắc và không là biên giới của sắc ấm.
Biên giới là bờ cõi. Bây giờ chúng ta cần phải thoát ly năm cái lớp vô minh ngũ trược này. Thế Đức Thích Ca ngài giáng sanh là ngài đã thị hiện cái việc thành đạo, tức là giải thoát năm cái ngũ ấm này. Biết ở trong kinh Di Đà nói là Đức Thích Ca ngài ở cái cảnh ngũ trược ác thấy, mà ngài thoát ly được, trở về được chân tánh. Đây là một việc hiếm có, rất khó khăn. Ngài đã giác được rồi, rồi ngài lại còn đem cái pháp này ngài giác ngộ cho mọi người. Đây là một việc thật khó. Trong kinh Di Đà đã nói đến, và Đức Thích Ca đã tự nhận đây là vì một việc khó. Ở trong năm cái lớp mê này mà tỉnh được ra, mà giải thoát được đã là khó lắm, mà lại giảng cho những người đang mê, mà giảng cho họ hiểu để họ giác tỉnh, đây lại là một việc càng khó nữa. Thế cho nên bây giờ anh nói đến cái việc tỉnh ra, thì đến biên giới nào gọi là chúng ta đã tỉnh? Năm ấm là năm vọng tưởng này, thì chúng ta đã vừa mới học xong. Cái sắc ấm gọi là kiên cố vọng tưởng, bởi vì mê muội mà thấy hư không, kết ám lại thành đất nước gió lửa. Thì cái đất nước gió lửa nó là cái vọng tưởng kiên cố đặc xịt lại. Vậy thì cái sắc là kiên cố vọng tưởng. Rồi đến cái thọ là hư minh vọng tưởng. Minh nghĩa là chúng ta cả ngày thấy, nghe, thọ cảnh bên ngoài đủ thứ, sáu trần, đấy là minh. Nhưng mà toàn là hư vọng, toàn là những cái hão huyền. Như sắc thì là bóng của sáng tối ở nơi con mắt. Thanh thì là cái thần kinh của mình nó biến ra đi theo cái động với cái tĩnh. Mùi thơm, mùi hôi cũng thần kinh của mình ở mũi nó tự biến ra. Ngọt, chua, cay, đắng cũng là cái thần kinh ở lưỡi nó biến. Nóng lạnh cũng là thần kinh ở thân nó biến ra. Theo nghiệp, theo duyên mà nó biến. Thế cho nên toàn là cái hư vọng mà chúng ta thấy là có rõ ràng, cho nên gọi là hư minh vọng tưởng. Còn cái tưởng ấm chúng ta hôm qua vừa học đó, mỗi cái thân chúng ta nó là đất nước gió lửa, gọi là vật chất, nhưng thật ra nó là vọng tưởng, bởi vì nó biết nghe và nó vâng lời những các cái tư tưởng sai nó, cho đến nó nghe đến quả mơ chua là vội vàng cái hạch nước bọt, cái vội vàng tiết nước bọt để tiêu hóa này. Cho nên thấy cái tưởng nó dung thâm toàn thân, đấy là cái thân bằng đất nước gió lửa, mà bây giờ lại biết nghe vâng theo cái tư tưởng. Cho nên biết rằng cái tưởng của chúng ta nó dung thâm toàn thân. Thế rồi cái sự chuyển động ở trong tâm thức chúng ta không biết, nó móng tay nó cứ dài, tóc nó cứ mọc, các tế bào nó cứ sanh diệt, máu nó vẫn chảy, các bộ máy tiêu hóa nó vẫn làm việc ở trong cơ thể mình, mình chả biết gì cả. Thế cho nên có cái hành âm, cái sự chuyển động toàn thân chúng mình nó đang làm việc một cách tài tình. Đấy, phổi nó thở, nó đốt những các cái tế bào chết để thành cái hơi ấm, để có lửa hâm cái máu nóng quanh năm. Cái máu nó đang chảy ở khắp cơ thể, một cái quả tim mà nó được biết nó bơm máu đi khắp toàn thân, rồi nó lại thâu những các cái máu xấu, máu bẩn trở về cái phổi này. Nó trong cơ thể mình nó có một cái làm việc hết sức tài tình. Cái chỗ nào cái răng nó hỏng thì lập tức cái máu nó để lại những cái chất calcium để nó vá cái răng lại. Cơ thể của mình nó làm việc. Mà bây giờ chính các nhà khoa học cũng phải công nhận cái tài tình mà các ngài nghiên cứu cái thân mình cho tới bây giờ đấy, mà người ta vẫn viết cái bộ sách nói là con người đấy, một kẻ xa lạ. Cái ông người Pháp, ông ấy viết cái quyển sách Lo mà xét tanh con người. Con người là một kẻ xa lạ, nghĩa là chính mình chưa thể nào khám phá được tất cả những cái tài tình ở trong cơ thể của mình. Cứ nói đến một cái việc nhỏ như mình cầm một cái này, khi nào mà cái nặng thì mình lại sử dụng những cái bắp thịt của mình kiểu nào, còn mình cầm một cái nhẹ thì mình sẽ sử dụng kiểu nào. Trong cơ thể mình nó có cái tài giỏi mà chúng ta không biết, không để ý. Cho nên cơ thể mình còn chưa biết rõ. Đối với mình, cái thân mình là một kẻ xa lạ. Thế vậy thì ai vào đây mà làm? để chứng tỏ cái chân tâm của chúng ta nó có cái tài tình giỏi lắm. Mà chúng ta hiện tại thì đang ở lại sống ở cái đường mê. Thế cho nên cơ thể mình nó đang chuyển động, mà chính là cái tâm mình nó đang chuyển động, mà chúng mình không hiểu rõ, cho nên gọi là hành ấm, là u ẩn vọng tưởng. Còn cái thức ấm của chúng mình thì như vừa nói là cái vọng tưởng hư vô, điên đảo vi tế tinh tưởng. Thế bây giờ lúc chúng ta kết thì dĩ nhiên là từ cái thức ấm bắt đầu, vì có mê là có thành cái thức ấm, rồi có chuyển động thành có hành ấm, từ có chuyển động thành có tư tưởng. Có tư tưởng rồi mình mới biết cái thứ này thứ kia, mình thọ lãnh cái ý vị của nó, thế là có thọ ấm. Mà từ cái ý vị ấy mình nhận ra các sự vật, thế là có sắc ấm. Mình nhận ra trong thì có ta, ngoài thì có vật, nội sắc ngoại sắc thì mới có thọ. Thế cho nên từ thọ mà nhận ra cái trong cái ngoài, thành là có sắc, có nội sắc ngoại sắc, thế là có sắc ấm. Thế bây giờ chúng ta muốn gỡ thì dĩ nhiên là phải gỡ cái nút mới thắt trước, tức là lại phải gỡ ngược lại. Nay diệt thì phải từ sắc ấm mà chờ. Nói chữ chờ đây thì không đúng. Chờ thì thành là mình phải có cái dụng công để mình phá nó, nhưng mà thực ra thì chỉ cần tỉnh ra là nó tan đi, chứ không có cái đánh phá gì cả, bởi vì nó có đâu thật, nó là cái mê vọng của chúng mình mà nó kết lại thôi. Cho nên mình tỉnh ra thì những cái từ từ nó hết, để cứ an định vào cái tánh Phật, đừng sống với căn trần thức, cái căn bản sanh tử nữa, thì từ từ những cái nó tan hết. Thế bây giờ cái biên giới của sắc âm thì là sắc và không, bởi vì chúng ta đã thấy cái hư không là nó cũng có hình tướng, thì mình cũng nhận được ra đâu là cái tủ, đâu là cái bàn, đâu là cái hư không, cho nên nó cũng có tướng mạo rõ ràng, nó cũng là sắc. Thế bây giờ muốn thoát được cái không mê muội mà thấy là có hư không, vậy bây giờ tỉnh ra thì hết cái hư không, cho nên phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, nó là bản thể của cả sắc lẫn không. Thì khi ấy mình mới hết được cái sáng tối, cái động tĩnh là sắc. Cho nên hết cả sắc mà phải hết cả không. Hết, muốn hết cái không là mình phải tỉnh ra, mê muội thì thấy có hư không, tỉnh ra thì là tánh giác. Thì sống với cái tánh giác thì mình mới thoát ly được hoàn toàn cái sắc âm. Còn cái thọ là do hai cái gặp nhau, hai bàn tay gặp nhau, thế thì ban nãy nó rời, bây giờ nó gặp nhau thì nó mới biết nóng. Còn cái tay rời ra, bây giờ gặp cái bàn thì mới biết cái bàn lạnh. Thế cho nên phải từ cái ly mà thấy được cái xúc, mà cái xúc thì mình rời tay ra thì nó là cái ly. Vậy thì bây giờ làm thế nào để thoát được cái ly? Đấy. Thì xúc với ly cũng vẫn là cái việc của phải có cái bàn, phải có bàn tay thì mới có cái hợp. Mà muốn có cái hợp thì phải có cái ly trước. Này. Do cái lìa mà biết cái xúc, do cái xúc mà biết cái lìa. Thế cho nên phải ra ngoài cả cái xúc với cái ly, tức là phải sống với cái tánh giác, ra ngoài những các cái cảnh giới hư vọng, phải trở về cái tánh giác thì mới thoát được cả cái xúc cái ly, tức là thoát được cái thọ ấm. Thì cả năm cái này nó cùng một đường lối như thế, bởi vì năm cái này là cái hư vọng. Chúng ta trở về với cái tánh giác là chúng ta thoát cái hư vọng. Thì cái chữ nhớ mới quên là do cái pháp trần, cái bóng ảnh nó hiện lên. Khi nào cái pháp trần nó hiện lên thì chúng ta gọi là nhớ. Thế khi nào nó ẩn đi chúng ta gọi là quên. Thế thì cái pháp trần mà hiện lên này, thì tức đấy là cái võng tượng hư vô, là cái pháp trần là cái võng tượng đó. Thế còn muốn ra thoát khỏi cái võng tượng thì chúng ta phải an định vào cái tánh Phật của mình. Thì thoát từ cái võng tượng hư vô này, tức là cái tưởng ấm sanh và diệt, thì khởi lên và tan đi. Thì ngay cái chỗ khởi tức là cái chỗ nó sẽ tan. Thế cho nên khởi lên thì là bắt đầu cái vọng. Như bây giờ một niệm chúng mình khởi lên, tánh của mình là tánh chân không, vô lượng quang, vô lượng thọ, mà nó khởi lên một cái niệm, thế là liền chia cái tánh của mình làm hai, thấy trong thì thấy có ngã, ngoài thì thấy có cảnh. Khởi niệm là một cái thế thì bây giờ ngay cái khởi niệm ấy là cái niệm nó tắt đi thì gọi là diệt. Đấy thì cái cứ khởi rồi tắt đi cái gọi là hành ấm. Cái từng niệm nó khởi lên rồi từng niệm nó tắt đi, sanh diệt, diệt sanh. Đấy là cái hành ấm. Thế bây giờ muốn thoát được cái hành ấm thì chỉ có an định ở tánh Phật của mình. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định ở cái tánh nghe. Thế cho nên Đức Đại Thế Chí, Ngài mới dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, buông, an định lại, đừng khởi niệm lên nữa, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì sẽ hết cái hành ấm, gọi là niệm Phật tam muội. Nhưng mà phải việc trước nhất mình phải niệm cho đến đến nhất tâm, tức là một niệm nhất tâm, rồi từ cái nhất tâm nó trở về cái vô niệm, cái tâm ly niệm mới thật là tâm tánh của mình. Đấy là song song cái hành ấm, chạm và hợp chạm là biên giới của thức âm. Cái tánh Phật của mình ấy, thì nó chạm tịch. Thế bây giờ cái thức ấm của mình ấy, thì nó chuyển động, nó vẫn nó là cái gọi là biến dịch sanh tử. Cái hành ấm ấy, thì là gọi là Phật đoạn sanh tử, còn cái thức ấm là biến dịch sanh tử. Thế, cho nên bây giờ nó muốn trở về cái chân tâm thì nó phải hợp chạm. Chạm là cái chân tánh. Cái thức ấm của mình nó muốn trở về thì nó phải hợp chạm. Thế nó hợp chạm rồi nó chừng lặng là nó chạm. Nhưng mà hãy còn nhớ ta chừng lặng, ta chạm, thì cũng như thí dụ trẻ mình vẫn nói thức, ngủ dậy mà vẫn cứ nói là tôi đã thức, tôi đã thức. Còn thấy tôi đã thức thì tức là chưa phải chưa thật tình, phải quên cả cái chuyện thức ngủ mới là người thật tình. Cho nên phải buông cả cái hợp chạm, mà buông luôn cả cái chạm nữa. Thế, trở về cái bình thường của mình, không bận lòng đến chuyện chạm mới hợp chạm gì cả. Thế như thế mới là hết cái thức ấm, mà trở về cái chân tánh của mình. Thế là từ sắc ấm chúng ta giải thoát cả năm. Thế nói về phần lý như chúng mình học bây giờ thì chúng ta hiểu liền, nhưng mà trên sự thực thì chúng ta phải theo Đức Quán Thế Âm hay là theo Đức Đại Thế Chí mà chuyên tu, thì những cái này nó tự nó sẽ tan đi, bởi vì nó là cái không có, chỉ tại mình mê mà cứ đan dệt thì nó thôi. Kết khuyên ông cần thông suốt cái cõi gốc vọng tưởng này. Đấy, chị em chúng ta ở đây nói ông A Nan mà chính là Phật dạy chúng mình. Chúng ta phải thông suốt cả năm ấm này, nó là vọng tưởng này, mà cõi gốc của nó là vô minh. Chúng ta phải thấy rõ cả năm ấm sắc với nội sắc thì tức là cái vọng thân, mà ngoại sắc tức là cái vọng cảnh, còn thọ tưởng hành thức cả bốn cái là cái vọng tâm. Đấy, thì mình phải nhớ cả năm cái nó là vọng tưởng. Thế đừng vì chúng ta bây giờ cứ cho là thân tâm cảnh của mình là chúng ta là những kẻ đang ngủ ở trong giấc chiêm bao. Bây giờ chúng ta cần phải thông suốt này, chẳng những là hiểu là biết, mà phải hiểu biết một cách thông suốt, tin chắc và biết chắc mình đang ở trong đường mê. Đừng sống với những cái mê vọng này nữa, mà tập tỉnh dần dần ra. Phải thông suốt, tin chắc mình đang ở năm cái lớp vọng tưởng, năm cái lớp mê vọng gọi là ngũ trược. Thế thì mình phải thông suốt cái việc này để truyền bày lại cho đời mạt pháp. Đấy, chúng ta được gặp Phật, được học, thì việc thứ nhất là tỉnh ra. Đừng ôm lấy những cái vọng tưởng, những cái mê vụa muội, mà cứ nhận là thân tâm cảnh của mình, buông nó ra, tỉnh ra. Chứ cũng chả phải buông, chỉ cần tỉnh hết thôi. Thì việc trước nhất là mình phải thông suốt cái đám vọng tưởng này, đừng để nó chi phối mình, mà tỉnh ra. Rồi cái việc thứ hai là phải thay Phật mà truyền bày cho tất cả người chung quanh mình tỉnh ra, cùng tỉnh ra. Khiến cho những người tu hành biết năm ấm này là hư vọng, mà tự chán, tự bỏ. Biết cái chân tâm bản tánh của mình chính là cảnh niết bàn. Đừng luyến tiếc những cái hư vọng nữa, buông cái vọng cảnh, buông cái vọng thân, trở về cái chân tánh của mình. Đó là cảnh giới bình an, đó là cảnh giới của Phật.
Lưu thông được phước tiêu tội, A Nan quý như người đem bảy báu đầy khắp mười phương hư không, cúng dường vi trần chư Phật.
Ai chữ lưu thông sao con lại không ràng?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy.
Nước nó chảy, nó chảy xuôi đi, cái gọi là lưu, lưu như cái dòng nước khiến cho trôi chảy. Thế nào là lưu thông?
Dạ, con kính bạch thầy là thông, là thông suốt. Dạ.
Thì đây chúng ta đã có cái phần samatha, rồi phần tama, rồi phần thiền na, rồi bây giờ đến phần lưu thông là số 4. Vậy thì con chỉ cái chứ, bốn cái bộ kinh này chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là phần samatha là làm gì, phần thứ hai tama làm gì, phần thứ ba thiền na làm gì, rồi đến phần thứ tư là phần lưu thông. Mà con nhớ cái phần samatha là còn có thêm chữ kiến đạo, phần tama gọi là tu đạo, rồi phần thiền na là nhập đạo. Sẽ đến đây lưu thông đã đủ rồi, không có không nói thêm một cái tiếng gì khác nữa, nói tiếng lưu thông. Thế vậy con giảng thế nào, bốn cái phần này có liên hệ gì với nhau, và thế nào là lưu thông?
Thì là
tha chính nghĩa là chỉ, nghĩa là dừng. Thế mà làm sao lại thành hay là thấy con đường vậy? Thì cái nghĩa cái đoạn này nói gì đấy? Chúng ta thông thường thì gọi là chỉ, nhưng mà chính Đức Phật thì Ngài gọi cái phần này là vi mật quán chiếu. Vậy thì cái nghĩa chỉ với cái nghĩa vi mật quán chiếu ấy là nó có liên hệ gì với nhau? Trong cái phần samatha ấy mình làm gì mà gọi tên là phần kiến đạo?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Thì samatha là chỉ, mà sao gọi là vi mật quán chiếu? Là
soi sáng. Thì cái định lực chỉ là nói về định, nhưng mà đây phải có tuệ. Cho nên Phật gọi cái phần này là phần vi mật quán chiếu. Đấy. Tức là mình phải có cái tuệ, mình soi kỹ, mình mới thấy cái phần chân và phần vọng. Cái là thấy cái phần vọng để mình bỏ nó đi, mình dừng lại đừng theo nó. Mà thấy cái phần chân để mình an định, mình sống với nó. Thế là phần Samatha chính là phần trí tuệ phân tách cái vọng và cái chân, nhận được cái nào là chân thật, cái nào là hư vọng. Thế giờ đến phần Tama làm gì? Đây là việc làm. Cho nên Tama gọi là tam muội, là chánh định. Thế cho nên cái phần này gọi là tu đạo, thực hiện cái chỗ mình đã thấy. Bây giờ mình an định vào cái chân thật và mình buông, mình cũng an định để cho cái hư vọng nó tan đi. Thế là phần Tama. Thế rồi phần Thiền Na là nhập đạo, thật là vào đạo. Thế là thế nào?
Dạ con kính bạch thầy.
Cái phần Thiền Na này là lên thánh vị đấy, leo nghĩa từng ngôi thang một, là ở cái phần Thiền Na lên ngôi, các ngôi thánh rồi thành Phật. Nghĩa là các ngài làm gì mà cái phần này gọi là tu đạo,
nhập đạo,
nhập đạo,
nhập đạo. Cái phần này phần nhập đạo,
nghĩa ở khi nhập đạo, nghĩa là gì? Phần Tama là tu đạo, phần này là nhập, là vào. Vậy thì cái phần Thiền Na này nói về cái gì đây? Tama là mình sống hẳn với cái phần cái chân tâm, mà cái phần Thiền Na này gọi là nhập đạo thì làm cái gì?
Dạ cũng cái
bây giờ phải nhận được cái tánh định của mình ở ngay trong động, nghĩa là thực dụng. Cô có một cái tấm vải, mà cái tấm vải cứ bỏ trong tủ ấy, thì có như không. Bây giờ cô phải biết cách cắt may, sử dụng được cái tấm vải thì cô mới thật là người có tấm vải, cắt may thành áo mặc ấm đỡ khổ, thế thì mới là người có vải. Tới đây mình cũng thế, nhận được cái chân tâm rồi, nhưng mà phải sử dụng được cái chân tâm, sống dùng cái chân tâm để mà từ bi hỷ xả, để mà bá thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, tu đủ có khả năng làm tất cả vạn hạnh công đức, trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Phải thực, phải sử dụng được cái chân tâm của mình lợi ích cho tất cả chúng sanh và giáo hóa chúng sanh, như vậy thì mới thật là mình được có cái chân tâm. Thế cho nên cái phần Thiền Na này mới gọi là nhập đạo, nhập đạo mới gọi, mới lệnh, mới thật gọi là chứng quả thánh. Còn phần chánh định nghĩa là mình hoàn toàn mình sống với cái tánh Phật, an định sống với cái tánh Phật. Còn bây giờ đem cái tánh Phật này ra sử dụng lợi ích chúng sanh. Thế vậy cái đấy phải đủ ba phần ấy mới là chứng được cái định thủ lăng nghiêm, mới xong cái việc tu chứng thủ lăng nghiêm. Thế bây giờ cái phần lưu thông được số 4 này để làm gì? Vậy lưu thông nghĩa là cái gì?
Thì
con sống được, con hoàn toàn, con trở về cái tánh thủ lăng nghiêm rồi. Đó. Tức là con đã có bộ kinh lăng nghiêm xong rồi, thì bây giờ con phải đi truyền bá. Lưu thông khiến cho cái bộ kinh lăng nghiêm để lưu thông ở khắp cả, truyền bá chẳng những ở một nước Việt Nam mà ở khắp cả pháp giới, khiến cho tất cả chúng sanh nó được hưởng. Mình được hưởng rồi thì bây giờ mình phải làm thế nào cho ông bà cha mẹ bạn bè tất cả ai ai cũng được hưởng cái bộ kinh Lăng Nghiêm này để cùng buông năm cái thứ mê mà trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đã. Thế cho nên gọi là phần lưu thông. Đã. Tức là phần khuyên chúng ta đem cái bộ kinh này đi giáo hóa cho mọi người cùng được hưởng. Thế sao trong phần lưu thông lại chỉ nói đến công đức, không bảo mình đi giáo hóa kiểu này kiểu kia mà cứ nói đến công đức? Đã, thiên hạ người ta mới theo chứ. Đã, Phật phải chỉ học cái này, tu cái này, được cái lợi ích này. Thế mình nói đến cái lợi ích thì người ta mới nghe, người ta mới học, người ta mới tu. Cho nên đây cái phần này Phật nói về công đức tu học cái bộ Lăng Nghiêm để cho chúng ta biết cái lợi ích mà chúng ta thực hiện, chúng ta làm. Giờ con vào bài đi.
Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, con vào bài. A nan, ví như người đem bảy báu đầy khắp mười phương hư không cúng dường vi trần chư Phật, lúc nào sao lãng người đó được phước nhiều chăng?
Không lúc nào sao lãng.
Dạ.
Này, đây là nói về cái bát thí, cái công đức bát thí. Bát thí thì bây giờ xét cái công đức, xem cái công đức bát thí này có viên mãn không. Điểm thứ nhất, cái mình bát thí cần nhất cái tâm, mà đây minh bạch cái tâm không lúc nào sao lãng. Thế là cái tâm bát thí một cách hết sức thành tâm. Nè, thế mà cái vật mình bát thí, cái vật để bát thí xem có giá trị không? Bát thí cái gì?
Dạ, con kính bạch thầy, là bát thí là
đấy,
mười phương,
đầy khắp cả mười phương hư không. Vậy thì con có đếm xuể không?
Dạ,
cái của bát thí này thật không còn ai hơn nữa. Đấy, vừa là báu là cái giá trị mà lại vừa nhiều, nhiều mà nhiều cùng khắp, không còn thể nào có người nào có hơn được nữa. Thế đấy, đấy là cái vật đem bát thí. Mà cái phước điền ở đây ấy, là ai làm phước điền? Nghĩa là cái người nhận thí, nếu mà phước điền mà tồi mà kém ấy, thì mình cũng được ít phước, dù báu, nhưng mà cho những cái người nó nhận vật của mình rồi nó đi ăn cướp, nó đi đánh nhau thì không ăn thua. Còn đằng này phước điền là ai?
Mô Phật, con kính
Phật. Chả còn ai hơn nữa. Phước điền là ông Phật. Mà đã là ông Phật thì chớ mà lại còn vi trần Phật nữa, chứ không phải chỉ có một ông. Đấy, thế là cái vật đem cho cũng vừa giá trị đệ nhất mà cũng nhiều vô cùng. Rồi cái phước điền là cái người lãnh thì cũng giá trị đệ nhất mà cũng nhiều vô cùng. Đấy, thế mà cái tâm của mình, cái vật cho nó đã quý như vậy, mà cái tâm của mình thì trân trọng, không lúc nào sao lãng. Vậy thì cái phước của người này có còn chỗ nào hở không? Đấy, cái phước này là không thể nào có ai có một cái phước nào hơn được nữa. Em cho nên Phật hỏi, vậy cái phước như thế có nhiều không? Con đọc tiếp.
Hư không vô tận, chân bảo không cùng.
Không biết nói làm sao được nữa. Thế, vậy thì Phật kết lại, Phật nói làm sao? Con đọc tiếp.
Yeah. Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai lời.
Thì nói đến cái chuyện thành Phật còn xa, bây giờ hãy nói cái chuyện tầm thường là cái việc tu phước thôi. Cái phước ở đây mở lời Đức Phật bảo ông A Nan, chư Phật Như Lai lời nói không hư vọng. Tại sao bắt đầu ngài phải giao hẹn ông A Nan cái câu này? Nó quá lớn, cái công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta về đời mặt pháp sau này khó mà tin được. Thế cho nên Phật phải nhắc rằng đã là Phật thì không bao giờ nói láo. Phật đã nói thì cái việc nó phải là sự thật, Phật mới nói. Để cho chúng ta nhớ, nhớ rằng Phật không phải như chúng ta mà bạ đâu nói đấy. Phật nói là Phật có cân nhắc cẩn thận, Phật mới nói. Vậy thì chúng ta nên biết chúng ta có cái may mắn lớn. Ở đây nói cái công đức của cái người làm gì?
Dạ,
cái người gây đủ các tội, cả bốn chậm, cả mười ba la di. Đấy, là cái gọi một cái người cực ác, cực xấu, đáng là vào địa ngục A Tỳ. À, chẳng những vào địa ngục A Tỳ một phương, mà hết phương này sang phương khác, cùng tột các địa ngục vô gián ở khắp mười phương, không nơi nào không phải tới. Đấy, nói đến, chứ không nói đến cái người thiện, người lành, người hay, mà nói đến cái tội ác cũng cùng cực. Này, không thể có ai có tội ác hơn. Đấy, mà chỉ cần khởi tâm, đây là mới nói cái người phát tâm thôi, chứ đừng nói đến cái việc người ta đã làm được. Để người ta phát tâm đem cái môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp thì cái tội liền tiêu diệt. Thế là chúng ta là người đệ nhất may mắn mới sống ở đời mạt pháp, để mà có những cái người chưa học, để mà có cái hoàn cảnh, cái nhân duyên để mà tiêu tội. Không những tiêu tội mà lại còn được phước hơn cái người bá thí kia cả hàng trăm lần, ngàn lần, vạn ức lần. Đấy, vậy thì nhanh nhanh làm đi, không có là đi về cực lạc rồi, là không có duyên mà làm nữa. Mình bây giờ đang ở cõi Ta Bà, mình mới có những cái người chưa học Lăng Nghiêm. Chứ mai đây mà về cực lạc rồi, có muốn đi giảng Lăng Nghiêm cũng không có. Hai người ta biết hơn mình cả rồi, còn dạy ai nữa. Cho nên bây giờ đây là may mắn nhất, là cái lúc mà mình thực hiện được cái việc này đây. Thì chị em nhớ làm kiếp, làm vội, làm nhanh lên, đem bộ Lăng Nghiêm mà lưu thông truyền bá.
Học xong chúng con lưu thông liền.
Chúng sanh tụng kinh này, trì chú này, công đức ta nói cùng kiếp không hết. Nhớ rằng đây là lời Phật nói. Thế thì cái việc trì chú thì các tổ đã vâng lời Phật, bắt buộc tất cả các chùa sáng nào cũng phải trì Lăng Nghiêm để tiêu tội, tiêu nghiệp chướng, mà cũng tiêu ma chướng. Nhưng mà còn tụng kinh này thì thầy không thấy. Đấy, Phật nói đến như thế này mà chúng ta cứ lễ sám đương hoàng, rồi lễ sủy sám, là lễ đủ các thứ, mà không mấy người chịu mang kinh này ra tụng. Đấy, tiêu tội đến như thế này, Phật mà Phật lời Phật nói mà họ cũng không tin, họ cũng không làm. Tụng kinh này tiêu tội như thế, được cái phước như vậy. Công đức ta nói cùng kiếp không hết. Cho nên chị em nhớ đem kinh Lăng Nghiêm ta tụng hàng ngày, để cho mọi người, người ta cũng bắt chước người ta tụng. Dù rằng mình không giảng, được cho người ta, như mình làm cái duyên mở cái bộ kinh, người ta tụng rồi người ta cũng tự hiểu một phần nào, như vậy cũng là cái công đức lưu thông cái bộ kinh này. Cho nên chịu khó tụng.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính thưa thầy, cho con thưa thầy một câu là thì dạy chúng con học xong á thì mau mau đi truyền bá cái kinh Lăng Nghiêm này. Ví dụ như con cũng cố gắng đi học đi, nhưng mà con cũng phát tâm truyền bá, nhưng mà không có nhân duyên cho nên nói không có ai nghe. Thì bây giờ con có hai con mèo, con mang con mèo ra con nói cho nó nghe, như vậy thì con có phước không?
Thôi với con mèo thì con nói, nhưng mà ở đây Phật không có nói là nói cho con mèo nghe. Phật nói là khai thị cho người chưa học, mong cho nó hiểu. Còn con mèo thì con niệm Phật cho nó, con niệm Đức Quán Thế Âm, bởi vì cái lực của các ngài thì các ngài có khả năng cho nó kết duyên với chư Phật Bồ Tát.
Con kính bạch thầy, tại vì con nghe sư cô nói là có một cái ông đó, ông đi đánh xe cưỡi ngựa đó. Con kính bạch thầy, thì trên cái đường đi thì ông cứ tụng kinh Pháp Hoa, thì ông cứ tụng tới cái phẩm thứ 20, thì còn 8 phẩm sau thì ông về nhà ông tụng. Cho nên cái con ngựa đó thì sau là một vị pháp sư giỏi mà giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà chỉ giảng được có 20 phẩm thôi. Còn mấy phẩm sau á thì không có biết đường giảng, bởi vì không có được nghe. Thì như vậy con giảng cho con mèo thì như vậy có lợi ích.
Cái đó có ích lợi chứ không phải không. Thầy nhớ cái văn phóng sanh này, cái bài phóng sanh bây giờ mà chị em thường tụng thì đó là thầy lấy của Hòa Thượng Chí Hải. Chứ còn cái văn phóng sanh thật sự ở trong các chùa, các tổ để lại, thì trong đó phải giảng 12 nhân duyên cho những con cá với những con chim mà nó nghe. Hòa Thượng ở Sài Gòn đó có một hội Hòa Thượng người Tàu, bây giờ ngài mất rồi, ngài tịch rồi. Ngài cứ phóng sanh tội nghiệp những con chim, cứ để từng cái lồng con chim để trước mặt cả hàng ngàn con chim, để ngài cứ vỗ bàn, ngài giảng những con chim nó cứ tán loạn, nó hoảng hốt sợ. ngài vỗ bàn để ngài giảng cho nó nghe 12 nhân duyên. Thành hết cái đó có ích hẳn, nếu không ích lợi sao các tổ lại đặt cái văn phóng sanh, mà chính là cái văn ấy là phóng, chính là cái bài đề phóng sanh của các chùa. Thế mà bây giờ thầy bỏ đi, thầy cứ để cho chị em đọc cái bài của Hòa Thượng Chí Hải, là bởi vì cái lúc mình giảng ấy cần nhất là chính mình có tin hay không. Mà mình giảng cho con mèo thì mình đâu có tin là nó hiểu. Đã, chính mình không nhận được cái chỗ đó, chứ không phải là tạng thức của nó không có lãnh hội. Nó có lãnh hội đấy, nhưng mà chính mình cái lòng tin của mình không thấy. Cho nên thành nên làm cái việc gì nó thiết thực lợi ích thì hơn.
Ngôi Di Đà Phật, con kính thưa thầy, thì cho con thưa, ví dụ như ở đây nói là mình tụng kinh hoặc là trì chú, ví dụ như là ở chùa mình thì sáng nào chúng con cũng tụng đó, thì chúng con tụng thì nó tăng phước, thì nó sẽ tiêu tội, như vậy thì có bị ma nó phá không, con kính thưa thầy?
Em nó hỏi dạ, em là nó đỡ nhiều cái nghiệp mình bị người ta phá, đây cũng là mình có cái nghiệp xấu, mình mới có bị những các cái cảnh ấy. Thì dĩ nhiên là lời Phật, đây Phật đã nói, lời Phật nói không có khác, Phật không có nói sai lời. Cho nên mà các tổ cũng thấy cái quan hệ, cho nên các tổ mới bắt tất cả các chùa phải tụng buổi sáng. Chẳng những là một nước Việt Nam mà khắp cả các nước Đại Thừa, nước Tàu, nước Nhật Bản, khắp các nơi đều phải vâng lời tỏ. Như vậy là phải có ích lợi thì cả ngài mới dạy làm. Thì có tiêu được tội mà đỡ được lắm. Bây giờ chúng mình ngồi đây mà tu học được đó, đã cũng phải nhờ công đức của những các bài kinh và nhờ các vị hộ pháp. Thế nhưng mà nói chuyện tiêu diệt một cách triệt để hoàn toàn thì cái nghiệp báo của chúng mình nó nặng lắm, cho nên chỉ giúp được một phần nào thôi. Thế mình phải nên tin Phật nói rồi, là lời Phật nói không sai. Mình cứ tu, mình cứ trì, rồi được đến đâu hay đến đây. Chứ còn nói hoàn toàn thì cái đó dĩ nhiên là Phật tổ chỉ muốn cứu cho mình, nhưng mà cái nghiệp của chúng mình một phần nào.
Mà thầy cho con thưa tiếp, như ở đây nói là con phải tụng cái bộ kinh Lăng Nghiêm, hết bộ kinh Lăng Nghiêm thì con mới được phước như vậy. Còn thí dụ như bây
ở
giờ
ở đây nói là cô phải khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp thì cô mới được cái phước này. Còn nếu cô tụng kinh với cô trì chú ấy, thì công đức Phật nói cùng khiếp không hết. Thế bây giờ con muốn nói gì nói tiếp đi.
Bạch thầy, con muốn thưa là ví dụ như bây giờ con không có thời gian, con tụng hết được cái bộ kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà con chỉ tụng một cái phẩm Quan Âm Quảng Trần, như vậy thì con có được phước như ở đây Phật nói không?
Thì dĩ nhiên là con làm nhiều thì con được phước nhiều, con làm ít thì con được phước ít, tương đối, nhưng mà cũng được chứ không phải là không được cái gì. Công tụng cái quan phẩm Quan Âm Quảng Trần ấy, con vừa là tụng kinh Lăng Nghiêm mà con lại vừa là được thành Đức Quán Thế Âm ngài độ cho nữa, kết duyên với Đức Quán Thế Âm nữa.
Kính bạch thầy, ở đây ngài nói là truyền bá cái pháp môn này. Pháp môn này tức là Phật, ý Phật nói mình khai thị cho cái người chưa học á, tu cái pháp môn Phạm Văn, phải không ạ?
Tức là cái bộ kinh Lăng Nghiêm này phải học cả cái bộ kinh Lăng Nghiêm thì mới hiểu được hoàn toàn.
Còn nếu mà mình chỉ đem cái pháp môn Phạm Văn tu của Đức Quán Thân mình truyền bá thôi,
thế nhưng mà cô muốn tu thì cô phải hiểu, mà cô muốn hiểu thì cô phải học toàn bộ Lăng Nghiêm.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, cho con hỏi một câu là con ví dụ như là chúng con học kinh Lăng Nghiêm này cũng có hiểu một chút rồi, thì muốn giảng cho cha mẹ hay là anh chị em ở trong nhà nghe mà sư cô không có cho về thì sao ạ?
Trước hết em phải hiểu cho thật kỹ, học cho thật rõ, hiểu cho thật kỹ, rồi tùy cơ duyên, tùy sở thích của cha mẹ mà mình liệu lời nói làm sao cho cha mẹ hiểu được một phần nào.
Nhưng mà khi em xin về thì quý sư cô không cho về nhà.
À, nói về cái việc xin về thế. Mà thật thế là bởi vì xin về mà liệu có giảng cho ba má không, hay là xin về rồi lại rẽ vào chùa này, rẽ vào nơi kia, rồi đi lang thang, rồi mất tu, rồi chưa thấy cha mẹ tu đâu, hẳn thấy mình được sinh ra mất dạy.
Con thỉnh thầy rồi, trang 372 ạ. Thầy, con thỉnh thầy giảng dùng con cái câu là mất chánh chi kiến, lập tâm nhân y, thành quả vọng kế, trái tánh viên thông, được đẳng niết bàn, sanh giống đảo chi.
Rất câu cuối cùng.
Dạ.
Thì cái vị này xét cùng cái tánh không các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Tức là ngài phá cái năm ấm, hãy còn sót cái thức ấm à, cho nên chưa viên mãn. Trong cái lúc quay về thấy có sở quy, tự nghĩ từ thân tâm đều do thể chân thường sanh ra, ở trong sanh diệt sớm cho là thường trụ. Chẳng những lầm cái tánh vô sanh mà mất cả những cái tánh sanh diệt, chấp cái phi thường làm chân thường. Thế cho nên mất chánh chi kiến, lập tâm nhân y, thành quả vọng kế. Cái tâm nhân y đấy, bây giờ cái vị này tu mới đến cái phá xong được bốn thứ, còn lại cái thức ấm chưa phá xong, đã cho là mình được quả thường trụ. Thế cho nên cái tâm nhân y, tức là hãy còn ở Phật, đang ở cái lúc tu nhân mà đã tưởng là mình kết quả, thành đang cái lúc tu nhân mà đã cho là lập cái nhân tu đó, mà cho là mình đã được chứng được cái quả, thì cái quả này gọi là cái quả vọng kế, tức là mình hư vọng. Chữ kế là kế toán, là tính toán. Thế là cái quả hư vọng chứ không phải thật. Còn đang ở cái tu nhân mà đã tưởng là mình kết quả, cho nên cái quả này là quả hư vọng.
Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con thưa một câu. Con kính bạch thầy, có một cô nhờ con thưa thầy dùm là hồi nãy thầy có dạy là chúng con không có chịu lấy kinh Lăng Nghiêm này ra tụng mà cứ đi lễ Lưu Hoàng Xá làm gì. Vậy thì ví dụ như mỗi
không nói làm gì, nghĩa là dĩ nhiên kinh sách nào cũng có công dụng, cũng có cái chỗ quý báu, cái lợi ích, thì các tổ mới lưu thông, cái nào là quý cả. Nhưng mà chỉ có việc là khuyên là đấy, kinh Lăng Nghiêm đây cũng tiêu tội, vậy thì cũng là đứng vào hàng một bộ kinh nên tụng khi mình cầu sám hối.
Vậy thì ví dụ như bây giờ không sám hối, tới ngày 14 mà lễ Bồ Tát, ngày 14 sám hối đó, con kính bác thầy, con không có lễ hồng danh mà con đem kinh Lăng Nghiêm ra tụng, thì thay cái tụng kinh lễ hồng danh có được không con kính bác
thầy? Thì thầy thấy ở đây thì là Phật nói việc tụng kinh này cũng là một cái phương pháp để sám hối, để tiêu tội. Chứ còn về cái việc tụng cái này với tụng cái với lễ sám, cái nào hơn cái nào kém thầy không dám nói, bởi vì thầy không biết, chỉ có Phật thì mới biết. Thì bây giờ các tổ đã đặt ra cái thường lệ, bởi vì cái lễ sám ấy ai làm cũng được, còn cái việc tụng kinh Lăng Nghiêm đây có hiểu thì mới tụng được.
Kính bà thầy, vậy cái bộ kinh này coi như là phần lý sám hối hơn phải không ạ? Coi như mình tụng cái bộ kinh này là thuộc về cái phần lý sám hối phải không ạ?
Thì ở đây Phật nói à, đây lời Phật. Phật nói minh bạch là tụng cái kinh này nó tiêu tội mà nó lại thêm phước. Thì tức là cũng là một lúc mình tụng là mình tiêu tội thì coi như sám hối gì. Mà nếu hiểu được thì là lý sám hối. Bởi vì sám hối tiêu được cái mê muội của mình mà tỉnh ra, cho nên thuộc về lý. Gỡ giải năm ấm. Trong thiền định
ma cần phi thế chẳng phải chỗ tới của trí lực phàm phu.
Xin đọc bài. Gỡ giải năm ấm. Trong thiền định ma cảnh vi tế chẳng phải chỗ tới của trí lực phàm phu.
Tức là đây, trong cái thiền định có những cái cảnh ma người phàm phu không biết, thế cho nên Phật mới phải nói, phải nhắc. Tiếp.
Bởi vì đại định thành hay hoại là ở chỗ này, nên động thâm từ không ai hỏi mà Phật tự nói.
Bởi vì chính là đối với tà, mình tu trở về cái chân chính thì tà ma người ta phải quy phá. Người ta phá được mình thì cái đạo của người ta nó mới còn. Còn nếu mà mình đem cái chánh pháp mình lưu thông thì ai người ta theo tà ma nữa. Cho nên tà ma người ta phải phá lại mình. Mình dựng cái chánh pháp lên thì tà ma người ta phải phá mình. Thế cho nên những người tu cần phải nói là gần như tất cả ai cũng bị tà ma người ta phá. Cho nên cần phải sáng suốt, giác tỉnh thì đỡ những cái sơ hở. Cho nên đây nói minh bạch, đại định thành hay hoại là ở chỗ này. Thế sáng suốt vững vàng thì mới thành, còn nếu không thì bị họ lật đổ. Cho nên đây nói rõ ràng cái việc tu thành hay hoại là ở chỗ này. Nếu vững vàng sáng suốt, không để cho ma tà phá thì mới có thành công. Cho nên bao nhiêu công lao mà rồi đi đến đọa lạc. Cho nên Đức Phật thương xót nên động thâm từ, cái lòng từ bi của Phật xót thương. Không ai hỏi, bởi vì có ai biết đâu mà hỏi cái chuyện ma âm thầm, ai trông thấy đâu. Thế cho nên Đức Phật tự nói để nhắc các đệ tử phải đề phòng. Còn nói tiếp.
Một Phật cung kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Đặc biệt Phật gọi hàng hữu học lắng nghe, vì vô học đã phá xong bốn ấm, chỉ còn thức ấm thiên ma quỷ thần không hại nổi.
Ma họ không phá được nữa.
Dạ.
Ma họ thì đi vào cái thọ, cái tưởng của chúng mình mà họ phá. Thế bây giờ mình đã hết cái thọ, cái tưởng mà lại hết cả cái hành nữa.
Đến đây thầy còn xin đọc bài. Sắc ấm tự hiện vọng cảnh không phải ngoại ma.
Ai khởi cái tâm từ bi, khởi cái tâm tinh tấn, toàn là những cái tâm tốt. Cho nên phải đề phòng, đừng cậy cái tâm tốt. Phải đề phòng thì cái việc thể khởi cái tâm mà thấy nó quá đáng. Bởi vì còn khởi tâm, cái tâm còn động, cho nên ma nó nhập. Cho nên cẩn thận lắm, chứ không phải là chỉ những cái tâm xấu, những cái tâm buông lung, mà đây là toàn những các thánh tâm cả. Những tâm từ bi, những tâm tinh tấn, những cái tâm ưa sự tĩnh lặng. Thế nhưng mà nếu cái tâm mình động thì mình phải để ý.
Kính bạch thầy, tiếp đến là tưởng ấm mới có thiên ma quỷ thần lị mị.
Cậy những cái tâm tốt, chớ có ta điều ta từ bi, ta hay, ta tinh tấn, mà phải cẩn, chính phải đề phòng. Ma là nó phá những người tốt, những người hay thì nó mới phá. Thế cho nên chính những cái người tốt, người hay, người giỏi, người tài, chính những người ấy mới phải đề phòng cẩn thận. Đấy. Thọ ấm thì mình động cái tâm là nó nhập vào tâm. Mình động tâm là nó nhập vào. Thầy nhớ Hòa Thượng Thanh Từ hồi xưa, Ngài mới bắt đầu mở thiền đường ở ngoài Vũng Tàu, ở cái núi, ở cái ngoài, ở ngoài Vũng Tàu. Có cái núi Ngài có mở cái thiền đường gọi là Chân Không. Thì ở ngay cái quả núi đó có một vị tăng. Mà cái vị tăng ấy, Ngài là một người rất tốt, không phải ở trong thiền viện của Hòa Thượng, mà ở cái quả núi đó. Ngài là một vị rất tốt, vốn là có cửa hiệu buôn bán. Một hôm Ngài đang bán hàng thì có một người tàu đến nói về đạo Phật cho Ngài nghe. Cái ông tàu này, ông cũng là cái người biết căn cơ, cho nên là ông đến, ông nói đạo Phật cho Ngài nghe. Thế rồi cái Ngài thấy ông giảng hay và đúng, cho nên Ngài theo. Mà cái lòng thành, bán hết cả một dãy nhà, bán hết đi cúng dường khắp các chùa các nơi, chỉ để lại có một cái cửa hiệu giao cho người cháu, để cái người cháu trông nom cái cửa hiệu, hưởng cái cửa hiệu đó, rồi để giúp cho Ngài lương thực để Ngài tu. Thế một người tu với cái tâm thành như vậy quý biết ngàn nào. Thế rồi Ngài làm một ngôi chùa ở cái núi gần cái chỗ tu viện của Hòa Thượng. Cái hồi đó thầy ra học ở cái tu viện của Hòa Thượng Thanh Từ, cho nên thầy mới biết những cái chuyện đó. Thế thì cái vị ấy làm một ngôi chùa, tu một mình ở trong cái chùa đó. Mà cái khu đó có nhiều những tịnh thất, cũng như là Phú An mình chung quanh có nhiều tịnh thất tu. Thế Ngài ở cái ngôi chùa đó, Ngài rất là tử tế và rất tốt, mà những người ở chung quanh đấy ai người ta cũng quý hóa. Nhưng một hôm thì thầy nghe cái câu này là ở Sư Cô Hòa. Ngài cũng, Sư Cô Hòa cũng có một cái thất ở gần, ở ngay tại cái chỗ đấy, ở gần ngay đấy, sát cái chỗ ấy. Thế thầy nghe Sư Cô Hòa kể là Ngài ở trong cái chùa của Ngài, mà Ngài chỉ ở có một mình thôi. Thế bỗng nhiên nghe cái tiếng Ngài thét lên một tiếng. Bỗng nhiên Cô Hòa ở bên thất bên này nghe cái tiếng Ngài thét lên một tiếng. Thế rồi đến sáng hôm sau thì mọi người đến thăm Ngài mà cúng dường, thì Ngài cứ bắt rằng phải lạy Ngài Nam Mô Di Lặc Bồ Tát thì Ngài mới nhận. Nghĩa là Ngài bị hỏng cái đầu. Từ đấy giờ đi là thành một người lần thần, không làm gì ai cả. Nhưng mà mọi người mỗi khi người ta vẫn cúng dường thì Ngài vẫn nhận không sao. Nhưng từ hôm ấy cứ bắt người ta phải gọi Ngài là Bồ Tát Di Lặc. Hễ nếu mà không lại là Bồ Tát Di Lặc thì Ngài không nhận, Ngài không ăn, nhịn đói cả ngày cũng được. Hễ cứ có ai thế thành ấy, những cái người cúng người ta cũng phải chiều, người ta cũng phải chiều Ngài, cũng người ta phải lạy Ngài và Nam Mô Đại Từ Di Lặc Bồ Tát, thế thì Ngài mới chịu nhận, Ngài mới chịu ăn, mới sống. Thế như thế một thời gian thì đấy, cứ Ngài không làm gì ai, Ngài vẫn ở cái chùa đó. Nhưng mà Ngài chỉ có mỗi một cái việc là bắt mọi người phải gọi Ngài là Bồ Tát Di Lặc. Đấy thôi. Mà có cái chút lần thần lầm cầm, mất cái sáng suốt. Đấy. Thì người ta ngờ rằng cái đêm hôm mà Ngài thét lên, đó là ma nó hiện một cái hình tướng gì lạ, Ngài hoảng sợ, cho nên Ngài thét lên. Thì ngay cái lúc hoàng ấy là ma nó nhập tâm, cho nên từ đấy cứ nhận mình là Bồ Tát Di Lặc, thì ma nó nhập tâm. Tội nghiệp đến về sau cách mạng lên, không biết ai nói gì thì là cách mạng người ta đến, người ta bắt Ngài đi. Mà từ đấy rồi thôi, không ai biết tin tức Ngài ở đâu nữa, coi như là mất tích. Tội nghiệp như vậy. thì đấy rõ ràng là hiện tại thầy, đích thầy trông thấy ở cái chỗ đó. Mà cái vị này quả tình là người chân thành, tử tế, tu hành. Mà chỉ có cái đêm hôm ấy ngài thét lên một tiếng, thế là sáng hôm sau là ngài thành, cứ nhận mình là Di Lặc. Cái đấy tức là ma nó hiện cái cảnh gì lên, hễ mình khỏi cái tâm mừng, khỏi cái tâm giận, thế là nó nhập tâm luôn. Cho nên để đây Đức Phật phải nhắc, phải đề phòng. Thấy cái gì lạ đừng vội mừng, đừng giận. Nghĩa là phải tập cái tâm bình tĩnh, an hòa cho quen. Bất chợt gặp cái cảnh gì đừng sợ hãi, đừng mừng, đừng giận. Hễ cái tâm chuyển động thì là ma nó nhập tâm liền.
Thì khi ngài nói ngài là Di Lặc Bồ Tát, là ngài đại vọng ngữ, nhưng mà mọi người ta không tin thì ngài có phạm cái tội đại vọng ngữ đâu mà thầy?
Thì cái tội vọng ngữ thì đấy, cái câu chuyện nó như thế, mà sự thật hiện tại như thế. Còn cái phạm giới hay không thì thầy không biết, nhưng mà thầy chắc là đây là ma nó ám, chứ ngài đâu có định tâm. Ngài mê hẳn rồi, thì là con ma nó nói, con ma nó nhập vào ngài, nó nói, nó làm cho ngài mê hẳn.
Hành ấm chỉ có tâm ma do những tập khí từ quá khứ, nay gặp cảnh dễ sanh mê lầm.
Ở đây trong cái đoạn này tỏ ôn lại, ôn lại tổng quát, nói sơ lược, nói tóm lại là về phần sắc ấm. Thì sắc ấm tự hiện vọng cảnh, không phải ngoại ma. Trong Phật dạy về cái chỗ sắc ấm, thì chính cái tâm mình dục, vì dục tâm cố gắng, cho nên cái tâm của mình nó hiện lên cái sắc ấm của chính mình, nó hiện lên các cảnh. Mà phần nhiều là cảnh tịnh độ, cảnh tốt. Thế là cảnh mình thấy thật, chứ không phải là ma nào nữa. Nó già. Chỉ có cái số 10 thì mới có ma. Còn 9 cái bài trên không phải ma, mà là cảnh thật nó hiện trong cái lúc mình tu hành. Thế đến cái sắc ấm tan rồi, đến cái thọ ấm. Đấy, cái thọ ấm ấy, thì là vì mình lãnh thọ, cho nên ma nó vào tâm, nó nhập vào tim gan, nó thổi cho mình phát điên phát cuồng. Đến cái phần tưởng ấm thì cái thọ đã hết rồi, cho nên ma nó không nhập vào tâm mình được nữa, nhưng mà nó nhập vào người khác. Rồi nó đến bên cạnh mình, nó giảng kinh, nói pháp, hoặc nó bày những các cái tài khéo của nó. Thế mình không biết, mình tưởng là Bồ Tát, mình tưởng là người tu hành, mình tin cậy. Thế là dần dần nó chuyển cái tâm của mình. Cái đó là ma của tưởng ấm. Khi mình bởi vì còn tư tưởng, cho nên cái tâm còn chuyển động. Thế ma nó ám vào người khác, mà nó đến nó chuyển cái lòng, cái tâm tu hành của mình. Đến khi cái tưởng ấm đã hết thì ma nó không tới nữa, nó không phá được nữa. Bây giờ là hành ấm, nhưng mà vẫn còn hành ấm với thức ấm. Thì bây giờ đây không có ma bên ngoài nữa, mà chỉ có chính mình. Chính mình hãy còn hành ấm, thức ấm, mà đã tưởng là chứng được chân tâm rồi. Cho nên chính cái tâm của mình nó tắc quái. mình, cái tâm của mình nó chuyển động mà thành ra cái cố chấp. Thế cho nên gọi là tâm ma, do những tập khí từ quá khứ mình đã có một cái thói quen, đã có cái chỗ chỗ thấy, chỗ biết cái thói quen của mình cũ. Đến bây giờ gặp cảnh dễ sanh mê lầm à. Thế là, cho nên cứ khởi lên những cái tư tự, khởi lên những các cái ý kiến, nào là chấp thường, chấp đoạn, nào là vừa thường vừa đoạn này. Những các cái chấp, cái tâm của mình nó hiểu biết, cái hiểu biết của mình sai lầm mà mình lại cho là mình đúng, rồi đi truyền bá, rồi lại cho là mình chứng thành. Cái gọi là tâm ma. Phá xong cái hành ấm đã dừng lại, nhưng mà vẫn còn cái thức ấm, nghĩa là còn hãy còn cái sáu căn, sáu trần. Sáu căn nó vẫn còn biến được sáu thứ. Đấy. Thế thì bây giờ ở trong thức ấm này cũng không phải là ma tà bên ngoài phá, mà chính cái chỗ thấy của mình sai lầm, cho nên gọi là kiến ma. Ở hành ấm thì gọi là tâm ma, mà ở thức ấm gọi là kiến ma. Thế hai cái thứ ma này là của mình chứ không phải ma ngoài và phả. Cái tâm ma đó, tâm thì có cái cho cái này là phải, cái kia là trái. Này có cái tâm nó chuyển, trong đó nó có cái mừng rồi. Ngài hết rồi, ngài hết cái thọ, hết cái tưởng rồi, nhưng mà có cái tâm, cái tâm của ngài. Còn phần thức ấm thì là ở đây gọi là kiến ma. Để phân biệt cái kiến ma và cái tâm ma, đây là một cái việc hết sức khó. Thì trong chị em ai có cái ý kiến gì mà biết rõ thì nói hộ, thầy không giảng được. Cái kiến ma với cái tâm ma này phân tách hai cái thật khó lắm. Là nó chuyển từ trong tạng thức, còn kiến ấy là chuyển ở cái chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ ngửi, chỗ nếm, sáu căn. Đã phá thì hủy liệt tan tành. Thế cho nên Phật lao nhập đức đại từ phải tận tình cặn kẽ. Dù là ngài đã tận tình cặn kẽ nhưng mà cái chỗ phân biệt của chúng ta vẫn chưa được rõ lắm. Em chị em xin để ý, vị nào có cái ý kiến và có cái chỗ phát minh được rõ ràng hơn thì xin lên tiếng để cho tất cả chị em cùng lợi ích. Nghiên cứu ít xem các thứ sách ở bên ngoài, cho nên chỗ giảng nó không được rõ, mà chính cái chỗ hiểu, chỗ biết thì cũng chưa được sâu.
Quang minh biến khắp
thể với Đức Phật, quang minh biến khắp tất cả chúng sanh cũng như Phật. Vô lượng quang thân là ánh sáng ở khắp pháp giới, nhưng mà chỉ vì năm ấm, con nói tiếp, năm ấm từ năm lớp vô minh. Con nói năm lớp vô minh là những gì? Sắc tức là kiếp trược, si ám kết đặt lại thành có đất nước gió lửa, có cảnh giới, thế là sắc ấm. Rồi thọ ấm, lãnh những cái đất nước gió lửa vơ một phần. Cái đất nước gió lửa nhận là thân thể của mình, rồi đối lập lại với những cảnh ở bên ngoài. Thế là hai, lớp mê thứ hai. Rồi đến lớp mê thứ ba là cái gì? Tưởng. Đó là bởi vì phân chia có ta thì đối với cảnh, thế rồi phân biệt cảnh, cho nên khởi cái tâm tham sân. Thế là từ cái thọ rồi đi đến cái tham, cái sân, cái tưởng ấm, cái tư tưởng. Thế là ba lớp mê. Rồi thứ tư.
Dạ, con kính bạch thầy, lớp mê thứ tư là hành ấm.
Cái tâm có tham, có sân, các thứ phiền não, cho nên cái tâm ấy nó chuyển động. Nó chuyển động rồi thành ra có nhân quả, đi đến những cái quả báo, chịu những cái thân hình. Cái chung quy chỉ bởi vì mê muội. Thế là bốn lớp. Rồi cái lớp thứ năm là thức ấm, có thân thì chia làm sáu căn, có sáu căn thì thấy sáu cảnh. Thế là sống với sáu thức. Như vậy là bị cái thứ năm gọi là mạng trược, quên mất cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Bây giờ sống có từng phận đoạn, mà cái mạng sống non yếu. Thế là chúng ta bị năm cái lớp vô minh nó che ám, cho nên bây giờ toàn thành mê muội. Năm ấm chưa tiêu thì cùng với ma đồng phận ở trong u ám, mê muội tối tăm. Mình với họ chung sống với nhau cho nên mình bị họ phá. Ma thấy mà nhiễu phá, chân vọng nếu không tương quan thì ma đâu có sợ hãi. Thế nào con gọi là chân vọng tương quan? Nói chân vọng nếu mà không tương quan, tức là có tương quan. Hiện tại chân và vọng có tương quan, thì bởi vì chúng ta bản chất là chân thật, sống trong cái chân tâm bản tánh, nhưng mà mê cho nên thành vọng. Vì vậy từ chân mà bây giờ sống theo cái vọng, chứ mà hai cái vẫn dĩ nhiên là không có rời nhau, cho nên đôi bên vẫn tương quan với nhau. Thì rồi ở dưới đây có giảng rõ vì sao mà ma nó sợ hãi.